Blogger bất đồng chính kiến mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình đã rời sân bay Nội Bài, Hà Nội trưa ngày 17 tháng 10 để đến bang Texas, Hoa Kỳ. Nhà báo Võ Văn Tạo đã xác nhận thông tin trên tại nơi cư ngụ của mẹ và hai con của nữ blogger thành phố Nha Trang, Khánh Hòa và cho VOA biết rằng bà Nguyễn Thị Tuyết Lan và hai con nhỏ của mẹ nấm đã rời nhà hôm Chủ nhật 14 tháng 10 và sáng hôm thứ Tư 17 tháng 10. Tất cả đều đã gặp nhau trên máy bay. Ông Tạo nói,
chị Tuyết Lan tức là mẹ nấm, tức là bà ngoại của hai cháu nấm và gấu á, là cùng hai cháu đã rời Nha Trang để đi Hà Nội từ hôm Chủ nhật. Và sáng nay thì trên khoang máy bay thì bà ngoại và hai cháu đã gặp mẹ nấm. Mẹ nấm là bị công an dẫn giải từ trại giam ở Thanh Hóa ra thẳng sân bay Nội Bài, và gặp nhau trên khoang máy bay và cùng bay qua Mỹ. Và theo như chỗ tôi biết là hiện nay là chưa tới nơi, trên đường bay thôi. Và như người bạn của chúng tôi đến tận nhà của mẹ nấm để hỏi, tôi nhờ anh bạn đó, thì gia đình có cho biết rằng có khả năng gia đình mẹ nấm, tức là chị Tuyết Lan, mẹ nấm và hai cháu sẽ đến là bang Texas, Hoa Kỳ.
Mạng lưới blogger Việt Nam cho biết, ngày 17 tháng 10, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình đã đáp chuyến bay IVA 398 rời Hà Nội, quá cảnh tại Đài Bắc và sẽ đến thành phố Houston trên chuyến bay IVA 52 vào lúc 11 giờ khuya cùng ngày. Trên mạng xã hội Facebook trưa ngày 17 tháng 10, loan nhiều thông tin chúc mừng nữ tù nhân Lương Tâm đang phải thụ án 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Từ Sài Gòn, nhà báo Độc Lập Phạm Chí Dũng viết, người được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh người phụ nữ can đảm thế giới Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bước ra khỏi nhà tù Cộng sản, bỏ lại bản án tù 10 năm. Ông Dũng viết tiếp, sự kiện trên diễn ra trùng với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ở Việt Nam về một điểm nhấn có thể rất đặc biệt trong mối quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt tại Biển Đông. Ngoài ra, sự hiện diện trên cũng diễn ra trong bối cảnh đang có tin ngoài lề về một chuyến đi Hoa Kỳ của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm 2018, nhà báo Phạm Chí Dũng viết, nhà báo Võ Văn Tạo chia sẻ.
Tin này là tin vui chung cho những người mà tranh đấu cho tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội ở trong nước.
Blogger Nguyễn Hương Quốc nhận định việc Hà Nội thu xếp cho những nhà tranh đấu bị giam cầm ra nước ngoài sống lưu vong là một biện pháp để dập tắt tiếng nói bất đồng trong nước, ông viết trên Facebook sau khi hay tin mẹ nấm rời khỏi Việt Nam. Chúng ta cần hiểu âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Việt Nam cho những nhà tranh đấu do dân chủ và nhân quyền ra nước ngoài là một cách tốt nhất để làm tắt tiếng nói của họ, để vô hiệu hóa họ.
Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh quyết định của nhà chức trách Việt Nam phóng thích nhà hoạt động nổi tiếng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được biết tới với bút danh mẹ nấm, và kêu gọi Hà Nội phóng thích tất cả những tù nhân lương tâm khác đang bị giam cầm, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói với VOA và một thông cáo. Bộ cho biết bà Quỳnh và gia đình của bà đã quyết định đi Mỹ sau khi được thả ra khỏi nhà tù và dự kiến họ sẽ đến Mỹ trong ngày 17 tháng 10. Bộ không nêu cụ thể bà Quỳnh sẽ đến thành phố nào và cũng không cho biết chi tiết về sự sắp xếp khả dĩ với phía Việt Nam về việc phóng thích bà Quỳnh. VOA không thể liên lạc được ngay với Bộ Ngoại giao để xin bình luận. Bộ Ngoại giao Mỹ nói với trong các cuộc trò chuyện trước rằng bà Quỳnh và gia đình đã khẳng định rõ ràng với các quan chức Mỹ rằng bà muốn đến Mỹ nếu được ra tù theo thông cáo. Nguồn tin từ các blogger ở Việt Nam cho VOA biết bà Quỳnh và gia đình đã rời sân bay Nội Bài ở Hà Nội trưa 17 tháng 10 để đến bang Texas của Mỹ. Họ được nói là đã đáp chuyến bay của hãng EVA tới Đài Bắc để quá cảnh và sẽ đến Houston vào lúc 11 giờ khuya cùng ngày, theo mạng lưới blogger Việt Nam. Bà Quỳnh, 39 tuổi, bị bắt vào năm 2016 và bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước. Bà đã viết về một loạt những chủ đề nhạy cảm như tham nhũng, chiếm đoạt đất đai và ô nhiễm môi trường, bao gồm vụ một nhà máy Formosa Hà Tĩnh do Đài Loan sở hữu xả chất thải ra biển khiến cá chết hàng loạt dọc theo bờ biển miền Trung Việt Nam. Năm ngoái, bà bị kết án 10 năm tù. Bà Quỳnh đã tuyệt thực trong một khoảng thời gian trong khi bị cầm tù. Bà cũng bị những tù nhân khác hăm dọa và sức khỏe bị sút giảm, theo lời kể từ gia đình. Chính phủ Hoa Kỳ đã thường xuyên kêu gọi phóng thích bà Quỳnh và những người khác bị cầm tù tại Việt Nam vì thực thi nhân quyền và quyền tự do căn bản của họ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong thông cáo. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả công dân Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của họ mà không sợ bị trừng phạt.
Một ngày trước khi diễn ra phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động Lê Đình Lượng, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam đảo ngược bản án và trả tự do ngay cho ông Lượng. người đã bị kết án 20 năm tù với tội danh hoạt động nhằm âm mưu lật đổ chính quyền, theo Điều 79, hồi tháng 8. Ông Phil Robertson, phó giám đốc của Human Rights Watch, nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 17 tháng 10 rằng đây là một cơ hội để tòa án điều chỉnh sự sai trái này và làm rõ sự khác biệt giữa việc chỉ trích chính phủ và đe dọa an ninh quốc gia, và bảo vệ cho quyền tự do phát biểu của người dân. Ông Lê Đình Lượng là một nhà hoạt động về môi trường ở Nghệ An. Ông từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối công ty thép Formosa Hà Tĩnh, thủ phạm đã gây ra thảm họa môi trường biển lớn nhất từ trước đến nay ở các tỉnh miền Trung. Và ông cộng tác với các giáo xứ Công giáo trong việc hỗ trợ người dân đòi bồi thường. Truyền thông Việt Nam trích dẫn cáo trạng trong phiên xử sơ thẩm nói, ông Lượng có hành vi lôi kéo những người là công dân Việt Nam vào tổ chức Việt Tân, phát triển tổ chức Việt Tân trên lãnh thổ Việt Nam, với thủ đoạn là thông qua kết nối mạng, like, chia sẻ các tài khoản Facebook khác với nội dung nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong khi đó, người bào chữa cho ông Lượng, luật sư Đặng Đình Mạnh nói với VOA rằng bản án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế dành cho ông Lượng là một bản án bất công và tòa án không có đủ chứng cứ để kết tội ông Lượng theo tội danh trong cáo trạng. Chưa kể hai nhân chứng khi được triệu tập trong phiên sơ thẩm cũng đã bất ngờ phản cung và cho biết họ đã bị bức cung để chống lại ông Lượng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, EU và nhiều tổ chức phi chính phủ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tội danh mơ hồ đối với ông Lượng và kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép họ được bày tỏ ý kiến một cách tự do và tụ họp ôn hòa mà không sợ bị trả thù. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói trong thông cáo ngày 17 tháng 8 rằng xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và các bản án khắc nghiệt đối với các nhà hoạt động ôn hòa ở Việt Nam là rất đáng lo ngại. Có ít nhất 6 cán bộ văn phòng đại biểu Quốc hội Việt Nam nhận được tin nhắn tống tiền và đe dọa tính mạng kể từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 10, theo tường thuật của truyền thông trong nước. Các tin nhắn tống tiền gửi đến cho các cán bộ đều đến từ một số điện thoại với cùng nội dung, nói rằng có người muốn lấy mạng ông với giá 100 triệu, nếu ông đưa tôi 100 triệu, tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông. Tôi cho ông 3 ngày và để số tài khoản này cho ông chuyển khoản vào, nếu ông chuyển tiền tôi sẽ đi khỏi đất này và giữ lời. Những người nhận được tin nhắn tống tiền là các chánh văn phòng, phó chánh văn phòng và nguyên cán bộ văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội ở Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Bắc Giang. Một số cán bộ đã làm đơn trình báo cho cơ quan công an địa phương và yêu cầu có biện pháp bảo vệ an toàn cho họ. Theo điều tra ban đầu của Công an thành phố Huế, số điện thoại tống tiền là từ một sim rác ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và không đăng ký người sử dụng. Quốc hội Việt Nam thường xuyên bị báo chí quốc tế gọi là quốc hội nghị cực vì tình trạng thiếu độc lập và quyền tự quyết trong các vấn đề của quốc gia. Trong một diễn biến gần đây, trong khi nhiều người dân phản đối và biểu tình chống lại luật an ninh mạng, thì quốc hội có đến 423 trong số 466 người, tức là hơn 86%, đã bỏ phiếu tán thành, giúp cho luật này được thông qua vào ngày 12 tháng 6. Nhiều người dân sau đó đã cố tìm danh sách 15 đại biểu không tán thành và 28 người không biểu quyết để cảm ơn họ vì đã dám nói lên nguyện vọng của người dân.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 17 tháng 10 đến thăm căn cứ không quân Biên Hòa, trước đây từng là một căn cứ không quân của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Nơi này sẽ sớm trở thành dự án tẩy độc lớn nhất của Mỹ để khắc phục hậu quả ô nhiễm chất da cam do chiến tranh Việt Nam để lại. Tôi đến để thể hiện sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Mỹ cho dự án này và chứng minh rằng Hoa Kỳ làm đúng lời hứa của mình. Ông Mattis nói với người đồng nhiệm Việt Nam tại một cuộc họp riêng sau đó ở thành phố Hồ Chí Minh gần Biên Hòa. Hoạt động tẩy độc dự kiến sẽ bắt đầu được tiến hành vào đầu năm tới. Quân đội Mỹ đã rải chất da cam trong chiến tranh Việt Nam để phát quang các vùng rừng đậm. Nhưng chất này đã góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, theo Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ, có thể bao gồm cả bệnh Parkinson, ung thư tuyến tiền liệt và bệnh bạch cầu, tế bào B mãn tính. Trong số 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất da cam, khoảng 3 triệu người vẫn đang phải chịu khổ vì những ảnh hưởng của nó, bao gồm các trẻ em bị khuyết tật nặng hoặc các vấn đề sức khỏe khác nhiều năm sau khi cha mẹ các em bị phơi nhiễm, theo Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam đặt tại Hà Nội. Các quan chức Hoa Kỳ, trong đó có ông Mattis, người hiện đang thăm Việt Nam, lần thứ hai trong chỉ riêng trong năm nay. Hy vọng rằng việc giải quyết các di chứng chiến tranh ở Việt Nam như chất da cam có thể trở thành một phương tiện để tăng cường hơn nữa quan hệ vào lúc cả hai nước đều quan ngại về Trung Quốc. Hoa Kỳ vừa hoàn thành chương trình kéo dài 5 năm trị giá 110 triệu đô la để làm sạch đất bị ô nhiễm chất da cam tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, một trong những căn cứ không quân chính từng được sử dụng để phục vụ việc cất trữ và phun rải chất gây rụng lá này từ năm 1961 đến năm 1971. Nhưng các quan chức của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, cơ quan giám sát dự án này cho biết địa điểm ở Biên Hòa sẽ lớn gấp 4 lần Đà Nẵng. Dự án lớn này sẽ dự kiến tốn 390 triệu đô la, theo một tờ thông tin của họ được phát cho các phóng viên.